Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp phần thứ hai diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ tại Assisi hôm chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Chúng tôi vừa nhận được tin cha bệ trên dòng đồng công Việt Nam, cha Damin Maria Trần Đình Thủ, đã được Chúa gọi về vào lúc 8 giờ 45 phút tối ngày 21 tháng 6 giờ Việt Nam. Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, hưởng thọ 101 tuổi. Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện cho cha bệ trên Đa Minh, và cũng xin chia buồn với quý cha bệ trên dòng tại Thủ Đức và tại Hoa Kỳ, với đại gia đình dòng đồng công và với tang quyến, trong lúc mất đi người anh cả đáng yêu và luôn hết lòng vì lý tưởng. Cha Đa Minh Trần Đình Thủ là đứng sáng lập dòng đồng công Việt Nam. Ngày sinh ngày 29 tháng 11 năm 1906 tại Đồng Quang, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Được thụ phong linh mục ngày 22 tháng 5 năm 1937 cho giáo phận Bùi Chu. Sau đó, ngài được ơn Chúa kêu gọi theo ơn tu đức riêng, nên ngài quyết định xin rời Bùi Chu và bắt đầu sáng lập linh đạo dòng Trường Giáo ngày 4 tháng 4 năm 1941. Theo ghi chú của dòng đồng công, thì lịch sử dòng đồng công gắn liền với lịch sử của đấng sáng lập, trải qua những thăng trầm từ ngày phôi dựng đến khi thành hội Truyền giáo. Từ ngày lập dòng trong thời gian chiến tranh, trải qua những khó khăn thời ngày đưa dòng di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Giai đoạn phát triển tại Thủ Đức trải dài 20 năm, rồi biến cố tháng 4 năm 1975 đặt hội dòng vào khúc quanh mới. Một số đông các thầy và một số linh mục dòng đã rời Việt Nam đi tìm tự do tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, các thầy dòng đã được Đức Cha Lo bảo trợ và cho thành lập chi nhánh tại Carthage ở Missouri. Từ đó đến nay, phụ tỉnh dòng đồng công tại Hoa Kỳ đã phát triển mạnh và có những sinh hoạt rất đặc biệt, nhất là mỗi năm có cuộc tổ chức Đại hội Thánh Mẫu, thu hút cả từng trên 50 hay 60 ngàn người. Vào đầu năm nay 2007, dòng đồng công tại Việt Nam đã được Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, theo giáo luật và hướng dẫn từ Vatican, cho tổ chức một cuộc đại công nghị của dòng để duyệt lại quy chế và hiến pháp của dòng, và thành lập lại cơ cấu tổ chức trong dòng đồng công, cho hợp với tình thế và nhu cầu theo đúng giáo luật, với ban lãnh đạo điều hành của dòng được bổ sung. Dòng đồng công được sáng lập do cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ. Cha Thủ tên thật là Trần Đình Phan, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1906 tại Đồng Quang, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Cậu Phan là con thứ sáu trong số 10 người con của ông cụ Đa Minh Trần Đình Trí và cụ bà Maria Phạm Thị Thận. Thủ lãnh bí tích Thánh Tẩy ngày 8 tháng 12 năm 1906. Cậu dần lớn lên dưới mái ấm gia đình. Mùa phục sinh năm 1914, cậu được rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức. Với trí thông minh sẵn có, tính tình ngay thẳng, cương quyết và can đảm, cộng với lòng đạo đức và sự sùng mến Đức Mẹ cách đặc biệt, năm 1915, cậu Phan dâng mình cho Chúa với mơ ước trở thành một linh mục. 9 năm sau, tức năm 1924, cậu Phan nhập Tiểu Chúng Viện Ninh Cường, địa phận Bùi Chu. Học xong chương trình tại Tiểu Chúng Viện năm 1929, cậu bắt đầu học triết tại Bùi Chu, rồi tại Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Alberto Nam Định. Sau 2 năm triết, là 2 năm giúp xứ, thầy Phan được chỉ định giúp một họ giáo Tân Tông. Năm 1933, thầy về trường thần học tại Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Alberto Nam Định. 4 năm sau, thầy Phan thụ phong linh mục ngày 22 tháng 5 năm 1937 do Đức Cha Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cảnh, giám mục bản quốc đầu tiên của giáo phận Bùi Chu. Từ ngày chịu chức linh mục, cha Phan được Đức Cha Hồ Ngọc Cảnh đổi tên là Trần Đình Thủ. Trong những năm tại chủng viện, cha Thủ sống đời nhiệt thành, khắc khổ và gương mẫu, nên ngay sau khi chịu chức, cha được chỉ định làm cha linh hướng kiêm giáo sư triết học tại Đại chủng viện Quần Phương, địa phận Bùi Chu. Cha qua đời vào lúc 8 giờ 45 phút tối ngày 21 tháng 6, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 101 tuổi. Tin đặc biệt Việt Nam, Hoa Kỳ. Lãnh đạo Hạ viện dành hầu hết thời gian đặt vấn đề nhân quyền với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ vào chiều thứ Năm vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã phải đối diện hàng loạt câu hỏi về vấn đề nhân quyền, chiếm gần trọn hết buổi họp riêng, mặc dù ông Triết và phái đoàn Việt Nam liên tục cố gắng đổi sang nói chuyện thương mại, theo lời một dân biểu hiện diện tại cuộc gặp mặt. Dân biểu này cũng đánh giá những câu trả lời của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là tránh né, và cho biết dự luật nhân quyền Việt Nam sẽ một lần nữa cần được đưa ra biểu quyết trong khóa họp của Quốc hội Hoa Kỳ năm nay. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã gặp 6 nhà lập pháp liên bang Hoa Kỳ trong phòng họp riêng của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Tại đây, vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo đã là chủ đề gần như hoàn toàn của cả buổi gặp mặt. Dân biểu Ed Royce cho biết trong cuộc họp báo sau đó, không phải chỉ một mình tôi, mà tất cả các dân biểu có mặt đều đặt vấn đề với Chủ tịch Triết về vụ đàn áp các nhà tranh đấu, bắt tù cả thanh niên trẻ, chỉ vì họ nói chuyện dân chủ trên Internet. Phái đoàn Việt Nam cũng muốn lái qua các đề tài khác, nhưng cuộc nói chuyện cứ trở về chuyện nhân quyền. Hết dân biểu này đến dân biểu khác. Một trong những lý do tôi và các dân biểu khác dành gần hết thời giờ cho đề tài nhân quyền là vì chúng tôi rất quan tâm đến việc này, trong khi hầu hết thế giới đều đi theo hướng ngày càng dân chủ hóa, thì Việt Nam lại đi ngược lại, đàn áp những người bất đồng chính kiến và siết chặt thông tin ra vào nước họ. Dân biểu Royce kể lại, hết dân biểu này đến dân biểu khác đều đặt vấn đề về vụ xử linh mục Nguyễn Văn Lý. Đây là một người không làm hại gì đến an ninh Việt Nam. Một người chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận của mình, vậy mà bị bắt, bị xử trong một phiên tòa giả hiệu, bị kết án 8 năm tù, bị bịt miệng khi muốn tự bào chữa. Ông cũng nêu những trường hợp khác, trường hợp những người thanh niên trẻ chỉ vì lên Internet mà bị bắt giam, trường hợp các luật sư bị giam vì bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho thân chủ của mình, trường hợp các lãnh tụ tôn giáo vẫn bị đàn áp. Trường hợp 18 nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ từ tháng 8 năm ngoái, đến nay chưa được thả, mà cũng không được xử. Chủ tịch Triết đã trả lời những câu hỏi của các dân biểu. Tuy nhiên, những câu trả lời của ông bị xem là né tránh vấn đề và không đúng sự thật. Dân biểu Royce nói, những câu trả lời của Chủ tịch Triết đều né tránh vấn đề và không giải thích được lý do Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền. Và vào sáng hôm qua thứ Sáu, Tổng thống Bush đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Minh Triết tại Nhà Trắng. Đang khi đó, tại con đường đối diện ở bên ngoài Nhà Trắng, hàng trăm người Việt đã hô to những khẩu hiệu tự do cho Việt Nam, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Các người Mỹ gốc Việt mặc những chiếc áo t-shirt lên tiếng phản đối, họ nói, chấm dứt tòa án kiểu kangaroo tại Việt Nam, và trưng hình cho Lý bị bịt miệng tại tòa. Trong cuộc gặp gỡ và tuyên bố với giới báo chí sau khi gặp ông Triết, Tổng thống Bush đã nói rằng, Việt Nam đang biến đổi thành một nền kinh tế tăng trưởng mau lẹ. Tôi đã giải thích cho ông Chủ tịch biết là chúng tôi muốn có những liên hệ tốt đẹp với Việt Nam, và chúng ta đã có những liên hệ kinh tế tốt. Tôi cũng đã nói rất rõ cho biết rằng, để những mối liên hệ này tiến triển sâu xa hơn, điều quan trọng là các người bạn của chúng ta phải quyết tâm mạnh mẽ cho nhân quyền, tự do và dân chủ. Tổng thống Bush còn nhấn mạnh rằng, tôi cũng giải thích cho biết là tôi tin mãnh liệt rằng là xã hội sẽ được giàu có hơn khi mà người dân được phép diễn tả một cách tự do và được thờ phượng một cách tự do. Những điều mà Tổng thống Bush nói trên đây, tuy nhiên đã không được người dịch trực tiếp ra tiếng Việt một cách rõ nghĩa như vậy. Trong lời đáp từ, ông Triết cũng nhận rằng, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Bush về vấn đề dân chủ được coi là vấn đề hữu ích và thiết thực, và các liên hệ đang phát triển tốt và đang được đổi mới. Về kinh tế và thương mại và các lĩnh vực khác như nhân đạo, kỹ thuật, giáo dục, bệnh HIV đã được Hoa Kỳ tăng cường. Tôi và Ngài Tổng thống Hoa Kỳ cũng trao đổi rất là thẳng thắn, chân tình. Những vấn đề mà hai bên còn nhận thức khác nhau, nhất là vấn đề tôn giáo và nhân quyền. Cách tiếp cận vấn đề của chúng tôi là hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, trao đổi, để mà tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Và chúng tôi quyết tâm không vì những khác biệt này mà ảnh hưởng đến giữa hai dân tộc và hai nước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ tại Assisi hôm chiều Chủ nhật vừa qua, ngày 17 tháng 6. Hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy tìm và sống theo sự thật là chính Chúa Giêsu Kitô. Kể lại gương trở lại của Francisco, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Cùng tập tiểu sử nói trên cho biết rằng Francisco đã có thái độ sống khoe trương. Thanh niên Francisco thích đặt may cho mình những bộ quần áo sang trọng và mưu tìm sự lập dị. Trong sự khoe trương, trong việc tìm kiếm cái lập dị, có tiềm ẩn điều gì đó mà tất cả chúng ta, cách nào đó, đều mang lấy. Ngày nay người ta có thể nói rằng đó là việc chăm sóc cho dung mạo của mình, hoặc việc đi tìm dung mạo của mình. Để có thể đạt được chút nào đó sự thành công, chúng ta cần khoe mình trước mắt kẻ khác về điều gì đó chưa từng có. Một cái gì đó lập dị một chút. Trong mức độ nào đó, điều này có thể nói lên ước muốn được kẻ khác chấp nhận. Nhưng thường thì, có xen vào đó sự kiêu ngạo, sự mưu tìm thái quá về chính mình, sự ích kỷ và ước muốn thổi phồng. Thật vậy, việc hướng cuộc đời về chính mình là một bẫy sập chết người. Chúng ta chỉ có thể là chính mình nếu chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu thương, để yêu thương Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Một khía cạnh khác nữa đã gây ấn tượng nơi những người đồng thời với Francisco là tham vọng của Ngài, là khao khát vinh quang và phiêu lưu. Chính điều này đã đưa Francisco vào chiến trường và cuối cùng bị bắt làm tù binh trong vòng một năm tại Perugia. Chính khao khát vinh quang này, sau khi được trả tự do, đã đưa Francisco lên vùng Puglia trong một cuộc hành quân mới. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, tại Spoleto, Chúa đến với tâm hồn Francisco, thôi thúc Francisco ăn năn trở lại và nghiêm chỉnh lắng nghe lời Chúa. Điều lạ lùng là cách Thiên Chúa đã lôi kéo Francisco, dựa theo năng hướng của con người Francisco. Năng hướng muốn xác định chính mình để đi trên con đường có một tham vọng thánh thiện hướng về cõi vô cùng. Câu hỏi mà Francisco dường như nghe vang lên trong tâm hồn mình lúc đó như sau. Mẫu người nào có ích cho con? Người làm chủ hay kẻ nô lệ? Dường như câu hỏi này muốn nói với Francisco rằng, tại sao con bằng lòng với cảnh sống tùy thuộc vào con người phàm trần, trong khi có một vị Thiên Chúa
luôn sẵn sàng tiếp nhận con trong nhà Ngài, nhận con theo phục vụ Ngài cách vương giả. Các bạn trẻ thân mến, chúng con đã nhắc cha nhớ lại vài vấn đề của tuổi trẻ, nhớ lại điều khó khăn chúng con gặp phải để xây dựng tương lai, và nhất là nhớ đến sự cực nhọc chúng con gặp phải để biết được đâu là sự thật. Trong bài tường thuật về cuộc thương khó của Chúa Kitô, chúng ta gặp thấy câu hỏi của quan Phi-la-tô như sau. Sự thật là gì? Đây là câu trả lời của kẻ hoài nghi muốn nói rằng, bạn nói là có sự thật, nhưng sự thật là gì? Và như thế, vì không thể biết sự thật, quan Phi-la-tô muốn chúng ta hiểu như sau. Hãy hành xử theo cách nào tiện lợi nhất, thành công nhất, và không cần đi tìm sự thật nữa. Quan Phi-la-tô sau đó đã kết án tử Chúa Giê-xu, bởi vì ông sống theo chủ thuyết thực tế tiện lợi, sống tìm thành công và lợi ích cho riêng mình. Ngày nay, cũng có nhiều người nói như sau. Nhưng sự thật là gì? Chúng ta có thể gặp những mảnh sự thật, nhưng chính sự thật thì làm sao có thể gặp được? Quả thật là khó để tin rằng đây là sự thật, rằng Chúa Giê-xu Ki-tô là sự sống thật, là địa bàn cho đời sống chúng ta. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Tôn giáo có là thuốc phiện ru ngủ quần chúng không? Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Hiện nay tại Việt Nam, có một cơ quan có tên là Liên hiệp Tin học Ứng dụng. Mới đây, cơ quan này đã thực hiện một cuộc thí nghiệm mà kết quả được đăng nguyên văn trên trang web của Liên hiệp như sau. Tại Liên hiệp Tin học Ứng dụng, đang thử nghiệm về áp phông. Trung bình mỗi ngày làm cho khoảng 4-5 gia đình. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan ở 140 Phạm Hồng Thái, Vũng Tàu là một ví dụ. Bà Ngoan có một người con gái tên là Nhật Hoa đã mất. Chị Hoa làm kế toán cho một công ty đăng kiểm hàng hải ở Vũng Tàu. Trong lần ra Hà Nội để thăm bạn bè và họ hàng, chị Hoa bị cảm và mất cách đó hơn một tháng. Cái chết của chị làm bà Ngoan rất đau đớn. Sau khi biết Liên hiệp Tin học Ứng dụng đang thử nghiệm khả năng gọi hồn, bà đã đăng ký tham gia. Người được đề cử để vong chị Nhật Hoa nhập vào là chị Hạnh, cháu bà Ngoan, người đã từng chăm sóc chị Hoa trong những ngày cuối cùng. Nhà ngoại cảm lầm rầm khấn vài câu. Chị Hạnh gần như mê đi và nói với mẹ, với người thân, như lúc chị Nhật Hoa còn sống. Chị nói với mẹ về một số kỷ niệm của hai mẹ con. Chị nhắc mẹ chú ý giữ sức khỏe và dặn dò nhiều điều khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Sau thử nghiệm, chị cho biết bản thân chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ có cảm nhận lờ mờ là cơ thể hơi tê tê. Về áp vong hay gọi hồn, một vị tiến sĩ chủ nhiệm của bộ môn cận tâm lý tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, là ông Chu Phát, cho biết như sau. Áp vong tức là gọi vong hồn người đã khuất lên nhập vào người thân trong gia đình. Từ đó gia đình có thể trò chuyện với người đã mất. Vị tiến sĩ về môn cận tâm lý này giải thích như sau. Trong thế giới tâm linh có rất nhiều điều con người chưa khám phá được. Từ trước đến nay đã có nhiều người gọi hồn người thân cho nhập vào bà đồng cốt và nghe tâm sự của người thân, như trường hợp chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1974 ở Thanh Hóa. Tất cả gia đình đến thử nghiệm đều không báo cho chị Phương tên mình và tên vong cần mời về. Các gia đình chỉ cần thắp hương mời vong đi từ nhà mình. Khi vong của gia đình nào về, chị Phương đều báo cho gia đình đó vào nhận vong. Hầu như trong mọi trường hợp, chị Phương đều mời được vong về, có sự xác nhận của người thân trong gia đình. Trang web của Liên hiệp Tin học ứng dụng viết tiếp như sau. Từ kết quả nghiên cứu trên đây, còn rất nhiều điều chưa lý giải được. Vong của người chết được coi là vật chất mờ đang ở trong một thế giới mà chúng ta không thể khám phá hết. Việc áp vong cũng là trường hợp đặc biệt, cần nhiều thời gian để nghiên cứu hơn mới được khẳng định. Cũng với cách áp vong, các nhà khoa học của Liên hiệp Tin học ứng dụng tiếp tục thử nghiệm tìm mộ liệt sĩ bằng cách mời vong lên nói chuyện. Một số ca đã về quê xác định và thấy đúng có liệt sĩ thật. Tuy nhiên, số mộ tìm được còn ít nên chưa có cơ sở khẳng định khả năng ấy. Ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc của Liên hiệp Tin học ứng dụng cho biết, tới đây, Liên hiệp sẽ tổ chức kiểm chứng bằng phương pháp vật lý. Cụ thể, sẽ đưa máy đo nhập từ nước ngoài về để đo nhiệt độ cơ thể của những người được áp vong. Nếu theo logic, khi vong nhập về, thì nhiệt độ cơ thể người được áp vong sẽ giảm đột ngột trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc đó cơ thể họ cảm thấy hơi tê tê. Khi chưa có máy, Liên hiệp Tin học ứng dụng cho biết đã ghi nhận được một số trường hợp vong nhập về nói tiếng Nga hay tiếng Trung Quốc. Thực tế những người đến áp vong không nói được những ngôn ngữ này. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là nguyên văn bản tin được đăng trên trang mạng của Liên hiệp Tin học ứng dụng. Bản tin không nói gì về chuyện gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà khi biết mình sắp chết đã khẳng định rằng sẽ đi gặp các cụ, các Marx và Lenin. Thật ra, tiến sĩ Chu Phát, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, đã từng khẳng định rằng ông rất thường sử dụng khoa học để bói dịch cụ Hồ. Khi các nhà khoa học Việt Nam tuyên bố đã có thể sử dụng khoa học để giao tiếp với cõi âm, nhiều người suy đoán rằng, vào ngày lễ quốc khánh năm nay, biết đâu nhà nước Cộng sản Việt Nam lại chẳng gửi đến nhân dân Việt Nam một thông điệp từ bên kia thế giới của người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Suy đoán trên đây xem ra rất hợp lý. Những người chuyên xưng chủ nghĩa vô thần, chối bỏ cuộc sống bên kia cái chết, vẫn xây dựng chế độ chính trị trên chủ nghĩa ấy, và buộc người dân cũng phải tuyên xưng chủ nghĩa ấy. Nay lại quay ra nhìn nhận có cuộc sống mai hậu, gọi hồn người chết về để liên lạc với người sống. Những thực hành đã từng bị lên án là mê tín dị đoan, nay lại được nhìn nhận và thử nghiệm như những sự kiện khoa học. Nhân danh khoa học, người ta đã kết án tôn giáo như thuốc phiện ru ngủ quần chúng, và tiến hành bắt hại tôn giáo, tàn sát vô số kể những người có niềm tin tôn giáo. Nay người ta lại nhân danh khoa học để tán dương chính những hành vi mê tín dị đoan. Xét cho cùng, chết vẫn không bao giờ là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Bên kia cái chết, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù có vỗ ngực tự xưng là một kẻ vô thần sừng sỏ cách mấy, đứng trước cái chết, ai cũng phải run sợ. Không chỉ sợ trước sự mất mát, mà không gì trong cuộc sống dương thế này có thể bù đắp được, mà sợ hơn cả là bởi vì nhắm mắt lìa đời là đi vào một cuộc sống mới, mà cuộc sống tại thế chỉ là một chuẩn bị. Đứng trước cái chết, ai cũng run sợ. Nhưng người có chuẩn bị, hẳn sẽ cảm thấy thanh thản hơn để bước vào nơi mà họ tin rằng cái chết chỉ là một cửa ngõ. Như thế, cuộc sống tại thế chỉ là một hành trình. Mang theo được những gì cho cuộc sống mai hậu? Đó hẳn phải là câu hỏi mà để sống cho ra người, không ai có thể tránh né được. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Đứng dậy, ta đi nào, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương 1 của tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài đang giải thích cho chúng ta nghi thức phong chức giám mục. Hôm nay Đức Thánh Cha nói đến việc đặt quyển thánh kinh lên đầu vị tân giám mục. Đức Thánh Cha viết như sau: cử chỉ đó có ý nghĩa là vị giám mục phải đón nhận và loan báo tin mừng. Đó là biểu hiệu sự hiện diện của Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh trong giáo hội. Do đó, sự giáo huấn thuộc phần nòng cốt của ơn gọi giám mục. Ngài phải là một bậc thầy. Chúng ta có biết bao nhiêu giám mục lỗi lạc từ thời thượng cổ cho đến ngày nay đã đáp lại tiếng gọi đó một cách gương mẫu. Họ đã biết dùng cho có lợi ích lời cảnh cáo thận trọng của Thánh Tông Đồ Phaolô khi tự cảm thấy bản thân mình cũng bị liên hệ. Anh Timôthê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng và những vấn đề của trí thức giả hiệu. Trích thư thứ nhất Timôthê, chương 6, câu 20. Những giám mục là những bậc thầy có phẩm chất, bởi vì các ngài đã tập trung cuộc sống thiêng liêng của mình vào việc lắng nghe và rao giảng lời Chúa. Nói cách khác, các ngài đã biết từ bỏ những hư từ để đem hết tất cả nghị lực dùng vào chỉ một chuyện cần thiết mà thôi. Quả thật, nhiệm vụ của vị giám mục là làm cho mình trở nên người phục vụ lời Chúa. Rõ ràng với tư cách là bậc thầy, ngài chủ tọa trên ngai tòa giám mục, tức trên ngai được đặt để một cách biểu tượng trong thánh đường, được gọi một cách rất đúng là nhà thờ chính tòa, để giảng dạy, loan báo và cắt nghĩa lời Chúa. Thời đại chúng ta có những đòi hỏi mới đối với các vị giám mục trong tư cách là những thầy dạy, nhưng cũng cống hiến những phương tiện mới nhất thật tuyệt vời
để giúp đỡ các ngài loan báo tin mừng. Sự xê dịch dễ dàng đã cho phép các ngài thăm viếng thường xuyên những nhà thờ khác nhau và những cộng đoàn trong giáo phận các ngài. Các giám mục được sử dụng hệ thống truyền thanh, truyền hình, mạng lưới điện toán, báo chí. Để rao giảng lời Chúa, các giám mục được giúp đỡ bởi các linh mục và phó tế, bởi các giáo lý viên và giáo viên, bởi các giáo sư thần học, cũng như bởi một số luôn quan trọng hơn thuộc thành phần giáo dân học thức và trung thành với phúc âm. Tuy nhiên, không gì có thể thay thế sự hiện diện của Đức Giám mục trên ngay tòa hay hiện diện trên tòa giảng trong nhà thờ chính tòa, và Ngài đích thân dẫn giải lời Chúa cho những ai được tập hợp chung quanh Ngài. Ngài cũng như vị kinh sư trở thành môn đồ nước trời, thì giống như chủ nhà kia lấy từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Tôi lấy làm sung sướng để nhắc nhở ở đây Đức Tổng Giám mục Milano hồi hưu là Đức Học y Carlo Maria Martini, mà những buổi giảng dạy giáo lý ở trong các nhà thờ chính tòa Milano đã lôi cuốn rất đông người. Ngài đã vén lên cho họ kho tàng lời Chúa. Đó chỉ là một thí dụ trong nhiều thí dụ khác, cho thấy sự khát khao lời Chúa nơi tín hữu lớn đến mức nào. Tôi luôn xác tín rằng, nếu tôi muốn làm cho no thỏa sự khát khao nội tâm đó ở nơi người khác, trước tiên tôi phải noi gương mẹ Maria để chính tôi nghe lời đó của Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Cùng một trật, càng lâu tôi càng hiểu thêm rằng, giám mục cũng phải biết lắng nghe những người mà Ngài loan báo tin mừng. Đối diện với trận đại hồng thủy hiện nay, do bởi những ngôn từ, hình ảnh và âm thanh, thì điều rất quan trọng đối với giám mục là đừng để mình bị choáng váng. Ngài phải lắng nghe tiếng Chúa và nghe những đối thoại viên của mình, trong niềm xác tín rằng tất cả chúng ta liên kết trong chính huyền nhiệm lời Chúa đối với phần rỗi. Đó là những lời giải thích của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về nghi thức đặt quyển Thánh Kinh lên đầu vị giám mục được tấn phong. Tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa mũ gậy giám mục như sau. Ơn gọi trở thành giám mục hẳn nhiên mang lại một vinh dự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ứng viên được lựa chọn giữa nhiều người khác là một cá nhân lỗi lạc và là một Kitô hữu lỗi lạc. Vinh dự quy hướng về Ngài do bởi sứ vụ của Ngài được đặt đệ ở trung tâm giáo hội để trở thành người đứng đầu trong đức tin, đứng đầu trong đức bác ái, đứng đầu trong sự trung tín và đứng đầu trong việc phục vụ. Nếu ai chỉ tìm kiếm trong chức vụ giám mục một vinh dự cho mình, người đó sẽ không hoàn tất tốt đẹp sứ vụ giám mục. Sự biện minh đầu tiên cho vinh dự đối với giám mục và là sự biện minh quan trọng nhất, hệ tại ở trách nhiệm gắn bó với sứ vụ của Ngài. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Giám mục luôn luôn ở trên núi, ở trên cột đèn, mọi người đều trông thấy. Ngài phải ý thức rằng, tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời của Ngài đều có một tầm mức quan trọng dưới con mắt cộng đoàn. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Cũng như một người cha gia đình đào luyện con cái theo đức tin, trước tiên phải nêu gương tốt của đời sống đạo đức và kinh nghiệm của mình. Cũng vậy, giám mục cảm hóa tín hữu với tất cả phong cách của mình. Vì vậy, tác giả thư thứ nhất của Thánh Phêrô đã khẩn khoản van xin các giám mục hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Thư thứ nhất Phêrô chương 5 câu 3. Trong viễn tượng đó, trong phụng vụ truyền chức, biểu tượng trao mũ giám mục đã nói lên một cách hùng hồn đặc biệt. Đức tân giám mục nhận lãnh chiếc mũ như một sự cảnh báo Ngài phải đội lên đầu để rực sáng nơi Ngài ánh sáng chói lọi của sự thánh thiện. Hầu Ngài được xứng đáng nhận lãnh triều thiên vinh quang không héo tàn khi Chúa Kitô là hoàng tử của các mục tử sẽ xuất hiện. giám mục được kêu gọi đặc biệt trở nên thánh thiện trên cương vị cá nhân, để góp phần vào việc tăng trưởng sự thánh thiện của cộng đoàn giáo sĩ mà Ngài được phó thác. Chính Ngài chịu trách nhiệm việc thực thi ơn gọi phổ cập để trở nên thánh thiện, như đã đề cập nơi chương 5 hiến kế công đồng về giáo hội ánh sáng muôn dân. Như tôi đã viết trong dịp đại năm thánh 2000, trong ơn gọi đó, người ta tìm thấy sự linh động nội tại và đặc trưng của môn giáo hội học. Dân Chúa được kết hợp với sự duy nhất của Cha, Con và Thánh Thần, là một dân thuộc về đấng Thánh, Thánh, Thánh. Như tôi đã viết, khi nói giáo hội là thánh, có nghĩa là trình bày bộ mặt giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô mà Ngài đã trao nộp mình để thánh hóa. Tặng vật thánh thiện đó trở nên một nghĩa vụ, phải luôn luôn nhận chân rằng tất cả đời sống Kitô phải được quy hướng về nghĩa vụ đó. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh. Thư thứ nhất Tessalonica chương 4 câu 3. Đặng Thế Dũng xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Trong trình thuật dâng hài nhi Giê-xu tại đền thờ Giê-ru-sa-lem có một yếu tố cần được khai triển, đó là lời tiên tri của cụ già Si-mê-ông. Ông Si-mê-ông bồng hài nhi Giê-xu trên tay, chúc lành cho cha mẹ hài nhi và dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần nói với Đức Maria rằng, này đây, cháu được đặt như cớ vấp ngã hay được trỗi dậy của nhiều người, cháu cũng còn là dấu hiệu bị chống báng, còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Trước hết, lời tiên tri của cụ già Si-mê-ông liên quan tới Đức Giê-xu như là dấu chỉ của sự vấp ngã hay trỗi dậy và chống đối của nhiều người. Chính cuộc sống của Đức Giê-xu sau này sẽ chứng thực lời tiên tri ấy. Lý do là vì các lời giảng dạy của Đức Giê-xu và các việc người làm bắt buộc người ta phải có các lựa chọn phò hay chống lại người, như chính Chúa Giê-xu sẽ nói sau này. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Thật vậy, khi đọc các phúc âm, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều văn bản đề cập tới Đức Giê-xu như là dấu chỉ của sự chia rẽ, bất đồng ý kiến, như là đấng khiến cho người ta tin nhận hay khước từ. Trong chương 2 thư thứ nhất, Thánh Phêrô cho tín hữu biết có thể áp dụng lời ngôn sứ Isaiah đã nói cho Chúa Kitô. Quả thật, có lời kinh thánh chép, này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm đá tảng góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá gốc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp ngã, tảng đá gây xúc phạm. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như vậy. Đây cũng là điều Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Corinto trong chương 1, thư thứ nhất gửi cho họ. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục và dân ngoại cho là điên rồ. Thánh sử Matthew thì đặt các lời này trên môi miệng Chúa Giê-xu. Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng, kẻ thù của mình chính là người nhà. Thánh sử Gioan ba lần ghi nhận Chúa Giêsu là cớ gây chia rẽ giữa dân chúng, vì Ngài khiến cho người nghe có các ý kiến khác nhau về mình. Trong chương 7, Thánh sử ghi lại các ý kiến trái nghịch liên quan đến Chúa Giêsu như sau. Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng, ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Trong trình thuật, Chúa Giêsu cho người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt, Thánh sử Gioan viết trong chương 9 rằng, trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Khi nghe diễn từ của Chúa Giêsu tự giới thiệu là mục tử nhân lành, biết rõ con chiên của mình, sẵn sàng hiến mạng sống vì đoàn chiên và là cửa chuồng chiên để ai qua đó mà vào thì được cứu rỗi và gặp thấy đồng cỏ. Người Do Thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó. Nhiều người trong nhóm họ nói, ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi, nghe ông ấy làm gì? Kẻ khác lại nói, người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy, quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao? Những chia rẽ và bất đồng ý kiến liên quan tới chính con người của Đức Giêsu, Đấng đã tuyên bố với người mù từ lúc mới sinh được Ngài cho sáng mắt. Tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Yếu tố phân rẽ của lời phán xử này là Chúa Kitô ánh sáng thế gian, là lời Ngài mặc khải Thiên Chúa Cha. Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Chúa Kitô ánh sáng và lời mặc khải của Ngài dò xét trái tim con người. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Dựa trên các lời trích này, chúng ta có thể suy diễn ra rằng, tuy dùng các từ ngữ khác nhau, truyền thống phúc âm cũng như truyền thống Phêrô và Phaolô đồng ý với nhau về nòng cốt. Tin mừng Chúa Giêsu rao giảng vừa êm dịu vuốt ve, vừa đánh động mạnh mẽ. Nó làm rung chuyển nội tâm con người, nó khiêu khích con người phải lựa chọn. Thật thế, lòng tin do tin mừng khơi dậy trong trái tim con người, gây âu lo, bất ổn, nhưng là thứ âu lo bất ổn trao ban ơn cứu độ. Lời tiên tri của cụ già Simeon tiếp nhận đề tài này của Kinh Thánh Tân Ước bằng cách trình bày nó trước trong tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu và báo trước những gì sẽ xảy ra sau này trong sứ mệnh công khai loan báo tin mừng của Chúa và trong sứ mệnh của giáo hội thời các tông đồ. Trở lại với lời tiên tri của cụ già Simeon, chúng ta nhận thấy nó gồm hai khía cạnh, một khía cạnh liên quan tới dân Israel, khía cạnh kia liên quan tới mẹ Maria. Trong từ ngữ Kinh Thánh, nhiều người ám chỉ tất cả mọi người. Đối với tất cả mọi thành phần của Israel, dân được tuyển chọn, Đức Giêsu được chỉ định trở thành cớ gây vấp ngã và trỗi dậy. Với hai từ phản đề ấy, cụ già Simeon nói tiên tri về hậu quả tổng quát sứ mệnh của Chúa Giêsu sau này. Đối với những kẻ sẽ khước từ, đối với những kẻ sẽ tin rằng họ đứng vững nhờ sức lực và những an ninh riêng của họ, Đức Giêsu sẽ là hòn đá khiến cho họ vấp ngã. Đó là thái độ kiêu căng của giới biệt phái, ỷ lại nơi sự hiểu biết lề luật của họ. Đó là thái độ tự tôn của người được mời dự tiệc, chọn chỗ nhất cho mình, nhưng rốt cuộc phải xấu hổ nhường chỗ tốt cho người khác. Đó là thái độ của người biệt phái kiêu căng, kể lể nhân đức và công nghiệp của mình trước mặt Thiên Chúa. Đó là thái độ khước từ khinh thường lời mời dự tiệc để lo công kia việc nọ. Trái lại, Chúa Giêsu sẽ là dịp trao ban ơn cứu độ cho những ai phải sống trong tình trạng bần cùng, tội lỗi, nhưng tiếp nhận lời Ngài rao giảng. Điển hình như ông Gia-kêu, những người què quặt, khuyết tật, mù lòa, chiếm chỗ và thay thế các khách được mời dự tiệc cưới mà không đến. Như thế trong cuộc sống công khai rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu được chấp nhận, nhưng đồng thời cũng phải sống kinh nghiệm đắng cay của thảm cảnh bị khước từ, chống đối. Ngài sẽ là dấu chỉ của sự mâu thuẫn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ảnh hưởng của các trò chơi điện tử đối với cách hành xử của thanh thiếu niên là điều không thể chối cãi được. Devin Moore là một học sinh trung học người Mỹ da đen tại thành phố Fayette, bang Alabama. Devin đã từng là cầu thủ của đội bóng bầu dục của trường và chưa từng phạm pháp. Thế nhưng vào lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2006 vừa qua, cảnh sát viên Arnon Strickland lại tìm thấy Devin nằm ngủ trong một chiếc xe Toyota tại một bãi đậu xe nọ. Sau khi được xác nhận từ tổng đài là bản số xe ấy phù hợp với một chiếc xe đã bị mất cấp, viên cảnh sát đã bắt Devin đem về trạm cảnh sát để lấy khẩu cung. Devin khai rằng anh đã mua lại chiếc xe này từ người bạn trai của mẹ anh với giá 500 Mỹ Kim. Cảnh sát viên Arnold cho Devin biết rằng anh có thể bị kết tội vì đang sử dụng một chiếc xe ăn cắp. Vừa nghe thấy, nhanh như chớp, người thanh niên đã cướp lấy khẩu súng trên người của viên cảnh sát. Anh bắn liên tục vào viên cảnh sát cho đến khi người này ngã gục. Một viên cảnh sát khác, cùng trực đêm với Arnold, cũng bị người thanh niên bắn chết khi anh nghe tiếng súng và từ phòng lưu trữ chứng cứ bước ra. Trên đường thoát thân, người thanh niên nhìn thấy một nhân viên cảnh sát khác đang ngồi trực trong văn phòng. Anh cũng bắn gục viên cảnh sát này. Như vậy, chỉ trong vài phút đồng hồ, người thanh niên đã hạ sát ba nhân viên cảnh sát đầy kinh nghiệm. Nếu hành động giả mang trên đây diễn ra trong một trò chơi điện tử, thì người thanh niên da đen trên đây đã được những điểm tối đa. Hơn ai hết, anh biết như vậy là bởi vì anh đã từng chơi thứ trò chơi ấy. Trong những tháng trước ngày xảy ra vụ sát nhân trên đây, Devin đã ngồi hàng giờ trước màn ảnh truyền hình để theo dõi các vụ ăn trộm xe, tìm giết những người đi bộ, đánh đấm dã man các cô gái giang hồ, cho đến khi máu họ rơi vãi tung tóe
và cuối cùng là việc tàn sát các cảnh sát viên. Trò chơi điện tử mà Devin đã xem và chơi nhuần nhuyễn có tên là Cuộc ăn cắp xe hơi lừng lẫy. Đây là một trò chơi điện tử được trên 70% trẻ vị thành niên tại Hoa Kỳ ưa thích nhất. Khoảng vài thập niên trước đây, các trò chơi điện tử thường xuất hiện dưới hình thức vô hại và ngây thơ. Nhưng hiện nay, các loại trò chơi như thế đã được thay thế bằng những trò chơi ngày càng bạo động hơn. Với sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật điện tử, các trò chơi điện tử ngày càng trở nên hấp dẫn hơn và khiến cho nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, lâm vào tình trạng nghiện ngập. Các chuyên gia tâm lý nhi khoa cho biết họ đã chữa trị cho các trẻ em nghiện và bị thôi miên bởi các trò chơi điện tử. Đây là những đứa trẻ không còn biết gì khác ngoài các trò chơi điện tử. Số điểm trong học bạ thường bị tụt dốc. Các em không còn ham thể thao và ngay cả việc chơi đùa với bạn bè. Trong rất nhiều trường hợp, trẻ em ghiền trò chơi điện tử trở nên bạo động. Người thanh niên da đen hạ sát một lúc 3 cảnh sát viên trên đây là một điển hình. Đa số các vụ bạo động trong trường học tại Hoa Kỳ đều có liên hệ đến tình trạng ghiền trò chơi điện tử có tính bạo động nơi thanh thiếu niên. Khi được phỏng vấn, một thiếu niên thuộc một băng đảng bạo động tại thành phố Oakland, bang California, đã xác nhận rằng nhóm của em đã sử dụng cuốn băng có tựa đề Một cuộc đánh cắp xe hơi lẫy lừng để huấn luyện về cách bắn giết cho các thành viên của nhóm. Người thiếu niên nói, ban ngày chúng tôi chơi trò chơi này, ban đêm chúng tôi áp dụng những gì học được trong đó. Với rất nhiều thanh thiếu niên ghiền các trò chơi điện tử, cuộc sống và những hình ảnh bạo động trong trò chơi là một. Từ trong tù, người thanh niên hạ sát 3 cảnh sát viên trên đây đã thốt lên. Cuộc đời cũng giống như trong trò chơi điện tử mà thôi. Một lúc nào đó, chúng ta cũng phải chết. Quý vị và các bạn thân mến, nghiện ngập, dù là nghiện ngập ma túy, cờ bạc, rượu chè hay trò chơi điện tử, tất cả đều là một hình thức nô lệ. Càng dấn sâu vào nghiện ngập, con người càng mất tự do. Chúa Giêsu nói, con đường rộng thênh thang dẫn đến hư mất, cần phải qua cửa hẹp mà vào nước trời. Cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói đến chính là cuộc sống có kỷ luật, bao gồm những phấn đấu, hy sinh, quên mình và từ bỏ. Tự trung, con đường hẹp cũng chính là con đường của yêu thương. Yêu thương đích thực chính là hy sinh quên mình để sống cho người khác. Nghiện ngập, xét cho cùng, là tự trói buộc trong ích kỷ. Một lúc nào đó, nói như người thanh niên da đen trong câu chuyện trên đây, chúng ta cũng phải chết. Đó là cái chết trong nô lệ và ích kỷ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại, nhờ đó chúng con được lớn lên trong sự thật và tự do. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.